Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã phán trong Giăng chương 16 câu 24 rằng: "Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn." Tuy nhiên, chúng ta thấy trong thực tế rằng có nhiều người cầu nguyện và tự hỏi tại sao họ đã không được Chúa nghe. Có nhiều lý do tại sao Chúa không nghe thấy một số lời cầu nguyện. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này. Chủ đề của chúng ta hôm nay là những lời cầu nguyện mà Chúa sẽ không trả lời. Trong sách Châm Ngôn chương 28 câu số 9 mà chúng ta vừa nghe đọc đó. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong lời của Chúa để Chúa dạy dỗ chúng ta một số lẽ thật, thì xin con cái của Chúa hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha nhân từ chúng con, Đấng đã mua chuộc chúng con bằng dòng huyết của con độc sanh của Ngài, để chúng cho con trở nên con cái của Chúa, được có một đặc ân là được tương giao chuyện trò với Ngài, có mối thông công với Ngài, để Ngài lắng nghe chúng con, để Ngài dạy dỗ chúng con. Và hôm nay chúng con dâng sứ điệp này với chủ đề này trong tay Chúa. Xin Chúa dạy dỗ chúng con, soi sáng chúng con trong lời hằng sống của Chúa, để chúng con có thể học biết được những điều gì có thể ngăn trở lời cầu nguyện của chúng con để Ngài không đáp lời. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện trong hội thánh cũng như trên đường lai này để dạy dỗ chúng con tạ ơn Cha. Con dâng sứ điệp này, dâng chính mình con và dâng sự của Chúa trong tay Chúa, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa hội thánh, câu kinh thánh trong Châm Ngôn chương 28 câu số 9 với chủ đề của chúng ta, điều này cũng có thể được gọi là lời cầu nguyện mà Chúa sẽ không nghe thấy. Người nào say tai không khứng nghe luật pháp, ngay cả lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Gớm ghiếc là kinh tởm. Trong cái bản phổ thông thì chép như thế này: nếu con bịt tai không nghe lời khuyên dạy, thì lời cầu nguyện của con cũng sẽ là điều Chúa gớm ghiếc. Chúng ta, trước khi chúng ta đi sâu vào, mỗi con cái của Chúa có thể suy gẫm câu kinh thánh này. Người nào mà say tai không khứng, coi như là không muốn nghe, bỏ ngoài tai, nghe lời Chúa nhưng mà xoay qua một bên, không có để nó vào trong tai của mình để lấy đó làm điều mà cho chúng ta có thể thực hành. Thì Chúa nói rằng ngay cả cái lời cầu nguyện của người đó cũng là một sự gớm ghiếc. Như vậy, không những lời cầu nguyện ở đây được đề cập, nhưng mà chính con người đó, người mà xây bỏ lời của Chúa, không khứng nghe lời của Chúa đó, thì đôi lúc Chúa cũng không thích. Chúa cũng không khứng, không có tôn trọng, không có yêu quý, bởi vì chúng ta loại bỏ lời của Ngài ra như một đứa con mà chối bỏ lời của cha mẹ của mình như vậy đó. Bây giờ chúng ta đi sâu vào để xem xét Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta một số lãnh vực, một số người mà những lời cầu nguyện của họ sẽ không được Chúa trả lời. Thứ nhất, những lời cầu nguyện của sự nghi ngờ là không được trả lời. Nghi ngờ có nghĩa là một lời cầu nguyện đó cần có đức tin để lời cầu nguyện được nhậm. Trong sách Gia Cơ chương 1 câu 6 câu 7 chép như thế này: "Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa." Câu kinh thánh này quá rõ ràng để cho chúng ta biết rằng những lời cầu nguyện mà cầu nguyện cho có lệ, hoặc là cầu nguyện mà không cảm thấy lời cầu nguyện được nhậm, thì lời cầu nguyện đó vô ích, không có được nhận, bởi vì không có đức tin, không lấy cái đức tin làm nền tảng trong lời cầu nguyện của mình. Chúng ta nên nhớ là đức tin là một mệnh lệnh cho lời cầu nguyện được trả lời. Và cái sự nghi ngờ tức là vô tín, là không tin đó, là đối lập trực tiếp với đức tin. Trong Hebrew chương 11 cho chúng ta biết về những anh hùng của đức tin đó, trong câu số 6 chép như thế này: và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đáng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tôi thiết tưởng câu Kinh Thánh này cũng là điều mà dạy dỗ chúng ta rất là nhiều. Bởi vì nếu không có đức tin thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đến với Chúa mà dâng lên Chúa lời cầu nguyện mà không bởi đức tin đó, không đẹp ý Ngài. Và người nào mà đến gần với Chúa để làm gì? Để thưa chuyện với Ngài. Đó là sự cầu nguyện đó. Đến gần với Chúa phải tin có Ngài. Có nghĩa là đến gần với Ngài phải tin rằng cái lời cầu nguyện của mình đó, với đấng toàn năng, đấng có quyền làm tất cả mọi điều một cách dễ dàng đó, thì mình phải tin. Và cái đức tin khi mình đến gần Chúa đó, đó là cái đức tin khi mình cầu nguyện. Và khi chúng ta đến với Chúa một cái đức tin như vậy đó, thì Ngài sẽ thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Ngài sẽ ban cho. Chúng ta sẽ lấy một số câu Kinh Thánh, những câu chuyện ở trong Kinh Thánh để chứng minh cho điều đó. Trong Ma-thi-ơ chương 17, từ câu 14 đến câu 21 đó, kỹ thuật cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã dẫn một số môn đệ của Ngài, có thể là ba môn đệ thân tín nhất, là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, đã đi lên trên núi Hóa Hình. Sau khi ở trên đó rồi, trên núi Hóa Hình rồi, thì Chúa và các môn đệ đã đi trở xuống. Nhưng mà khi Chúa đi trở xuống núi trở lại cùng đoàn dân đông đó, thì có một người đến gần Chúa và cầu xin Chúa thương xót con trai của người đó vì mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn, thường té vào lửa, té xuống nước. Nhưng mà người đàn ông đó nói rằng: tôi đã đến cho môn đệ của thầy rồi này, nhưng mà họ chữa không được, họ cầu nguyện không được lành, lời cầu nguyện của họ không được Chúa nhậm để chữa lành. Thì Chúa Giê-xu sau khi quở trách dòng dõi không tin kính để gặp những điều như vậy, rồi sau đó đó Chúa đã đuổi quỷ ám ở trong con của người đàn ông này để đứa trẻ được lành. Và sau đó sự việc đó xong xuôi rồi thì các môn đệ đó hỏi riêng Chúa rằng: thưa Chúa, vì cớ gì mà chúng tôi không đuổi quỷ đó được? Chúng tôi, cái lời cầu nguyện của chúng tôi không được Chúa nhậm, Đức Chúa Cha nhậm. Thì Chúa đáp rằng: ấy là tại vì các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Nhưng thứ quỷ này nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được đâu. Câu 20 cho chúng ta biết rằng ấy là vì cớ các ngươi ít đức tin. Nhưng mà ít đức tin có nghĩa là không có đức tin, không đủ đức tin để cái lời cầu nguyện này được nhậm lời. Cho nên là qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, khi chúng ta có đức tin thì mọi việc rất là dễ dàng. Chúng ta cầu nguyện được Chúa nhậm lời. Cho nên ở đây mỗi con cái của Chúa trong cái lời cầu nguyện của mình đó, mình cũng tra xét thử, mình đến với trước mặt Chúa đó, mình dâng cái nhu cầu, cái nan đề này, mình có đủ đức tin hay không? Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu điều mà mình đã học được từ lời của Chúa đó, nó xây dựng cái đức tin của mình bao nhiêu rồi. Mình đem cái nan đề đó đến trước mặt Chúa đó, mình có đức tin bao nhiêu, mình tin rằng Chúa sẽ đáp lời bao nhiêu. À, thì cái đức tin đó nó sẽ tỷ lệ với cái sự đáp lời của Chúa. Cho nên tôi mong rằng con cái của Chúa hiểu về vấn đề này. Khi đến với Chúa bằng sự cầu nguyện, chúng ta cần có đức tin, chứ không phải là chỉ cầu nguyện chiếu lệ, có chừng có mực, cầu nguyện cho xong trách nhiệm rồi thôi. Cho nên đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, những lời cầu nguyện của người mà không xưng tội lỗi ra là không được trả lời. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Chúa không nhận lời cầu nguyện của người phạm tội, người có tội. Trong Thi Thiên 66 câu số 18 chép rằng: nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Chăm chú hướng về đang phạm tội thì Chúa chẳng nghe tôi. Đây là điều thứ nhì. Đừng cầu nguyện cho đến khi bạn đã thú nhận và từ bỏ tội lỗi của mình nếu bạn muốn có câu trả lời. Trong sách Ê-sai chương 59 câu số 2 chép như thế này: nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi của các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Tôi thi tưởng câu Kinh Thánh này cũng rất là rõ ràng để cho chúng ta biết cái lý do mà lời cầu nguyện không được nhậm là người đó đã phạm tội và đang phạm tội mà chưa giải quyết cái tội lỗi đó với Đức Chúa Trời là cha của mình. Trong Kinh Thánh cũng có câu chuyện chép về người Pha-ri-si và người thâu thuế. Trong Luca chương 18, hai người lên đền thờ cầu nguyện. Thì người Pha-ri-si, tức là người mà cho mình là người công bình đạo đức, là người lãnh đạo của tôn giáo Do Thái giáo, ông đứng ông cầu nguyện với Chúa như thế này: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. So sánh mình với người khác, không phải như người khác có nghĩa là mình hơn người khác đó, bắt đầu kiêu ngạo rồi đó. Tham lam, bất nghĩa, gian dâm cũng không phải như người thâu thuế này, khinh dễ người khác đó. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Đó, lời cầu nguyện của người Pharisee là như vậy đó. Nhưng mà người thâu thuế thì đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Đây là một lời cầu nguyện xưng tội của một người có tội. Người thâu thuế là một người tội lỗi bởi vì lấy tiền quá luật định để làm giàu riêng cho mình, ăn trên xương máu của người ta, mồ hôi nước mắt của người ta, cho nên là tội lỗi tày đình. Cái hạng người thâu thuế ở trong cái thời điểm của Chúa Giê-xu đó là tội lỗi tày đình. Nhưng mà ông biết ông là người có tội cho nên ông lên đền thờ và chỉ có một điều là xưng tội ra. Tất nhiên là xưng tội ra thì trong câu số 14 đó, Chúa Giê-xu đã phán như thế này: ta nói cùng với các ngươi, người này, tức là người thâu thuế đó, cầu nguyện như vậy đó, trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ở đây chúng ta chú tâm vào cái lời cầu nguyện của một người có tội, xưng tội lỗi mình ra để được Chúa tha thứ, và Chúa đã nhậm lời cầu nguyện đó. Còn những lời của những người mà dẫu rằng mình có tội đó, mình không xứng đáng đó, nhưng mà mình không biết là đó là cái điều mà ngăn trở cái lời cầu nguyện của mình với Chúa. Cho nên dễ lắm, mỗi con cái của Chúa hãy tra xét đời sống của mình. Nếu mình tra xét đời sống của mình từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của mình, không có điều gì sai trái, nghịch với Kinh Thánh, nghịch với ý muốn của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta đó, Có nghĩa là chúng ta vô tội. Chúng ta vẫn là một người con cái yêu dấu của Chúa. Chúng ta có thể dạn dĩ đến trước mặt Chúa bất cứ giờ nào. Bởi vì mình không phạm tội. Cho nên là ví dụ như trong đời thường của chúng ta đó, trong gia đình, một đứa con mà nó phạm tội, nó làm những điều sai trái, gây ra những cái hậu quả, cái problem ở trong gia đình đó, thì cha là một người chủ trong gia đình thì nó biết rằng nó đã đối diện với người cha của mình. Nhưng mà nếu nó làm những điều mà sai trật, tội lỗi ở trong nhà đó, nó không thể xin cái điều gì với cha của mình được, không thể yêu cầu cha mình điều gì được, trước khi nó phải đến với cha để trình bày sự việc, ăn năn từ bỏ, rồi cha mình mới có thể nghe mình được. Đó là điều mà chúng ta rất là dễ hiểu, phải không? Bây giờ chúng ta đi tiếp qua loại người thứ ba. Những lời cầu nguyện của người có lòng tư dục là không được trả lời. Người có lòng tư dục có nghĩa là thèm muốn riêng đó, ước muốn riêng tư một cái gì đó. Nghĩa là cầu nguyện không làm vinh hiển danh Chúa, không theo ý muốn của Chúa. Như vậy, qua cái điều này chúng ta xác tính lại một điều là những lời cầu nguyện theo ý muốn của Chúa chứ không phải là ý muốn của mình. Vì cầu nguyện theo ý muốn của Chúa là sẽ làm vinh hiển danh của Chúa. Và nó không phải là cái lòng ước muốn để xài cho tư dục riêng của mình, cá nhân riêng của mình. Như trong sách Gia Cơ chương 4 câu số 3 chép như thế này: anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục của mình. Cầu xin trái lẽ là cầu xin sai trật. Tất nhiên nói đến đây, con cái của Chúa đừng có nghĩ rằng những cái gì mà mình ước ao một cách chính đáng là mình cầu xin, hay là những cái nhu cầu về đời sống của mình cho thoải mái, cho tốt đẹp hơn là Chúa không nhậm lời. Không có phải ý đó. Nhưng mà có những người có những cái ước muốn lạ lùng lắm. Có những cái ước muốn để dành riêng cho mình. Và nếu xét kỹ lại á, thì những cái ước muốn riêng và sử dụng riêng đó, nó sẽ tôn vinh mình, nó sẽ làm hại cho những người khác, nó sẽ trở thành kiêu ngạo, nó trở thành nhiều điều tai hại khác. Đó, chúng ta phải biết phân biệt như vậy. Cho nên là cầu xin nhận lãnh không được, vì cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục riêng của mình. Hai người có thể cầu nguyện cùng một lời cầu nguyện, và một người được nhận lời và người kia không nhận được câu trả lời. Tại sao? Bởi vì một người có thể đã ích kỷ và một người vì vinh quang của Chúa. Trong Giăng thứ nhất chương 5 câu số 14 chép như thế này: này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn của Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Làm sao biết điều gì mà theo ý muốn của Chúa? Nếu một con cái của Chúa sống ở trong lời của Chúa đó, họ sẽ biết ý muốn của Chúa. Và tôi tin là những cơ đốc nhân mà lớn lên tăng trưởng đời sống thuộc linh, hiểu biết về lời Chúa đó, thì họ có một cái thế giới quan rất là đúng đắn, khác biệt với những người ngoại đạo hoặc là những con trẻ thuộc linh. Bởi vì họ hiểu ý muốn của Chúa, họ suy nghĩ cái điều gì đó đẹp ý Chúa, nó đi theo cái tư tưởng của Chúa, hoặc là từ cái suy nghĩ đúng đắn đó, đẹp ý Chúa đó, họ sẽ hành động nó cũng đẹp ý Chúa. Và điều gì mà theo ý muốn của Chúa? Điều mà theo ý muốn của Chúa là làm vinh hiển danh Chúa. Cho nên khi một người cầu nguyện một điều gì đó, để xin một điều gì đó, mình xem thử đi, cái lời cầu nguyện đó có làm điều gì để cho Chúa vinh hiển không? Có làm hại ai không? Có dẫn mình đi đến chỗ kiêu ngạo hay là làm cớ vấp phạm cho những người khác về Chúa của mình không? Đó, chúng ta tra xét những điều như vậy đó, là chúng ta sẽ thấy là cái lời cầu nguyện của mình là đúng hay là sai. Chứ ví dụ mình xin những cái điều về vật chất để dùng cho đời sống cá nhân của mình được đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của mình, đó không phải là sai thật. Nó không phải là cái tư dục riêng. Nhưng mà những điều gì khác lạ để dùng cho tôn vinh mình theo ý muốn của mình chứ không phải là ý muốn của Chúa đó, thì đó mới chính là những điều mà bị ngăn trở. Bây giờ chúng ta qua điều thứ tư. Điều thứ tư là những lời cầu nguyện của những người nắm giữ lòng hận thù hay là có ác cảm hay là ghen ghét hay là không tha thứ là không được trả lời. Lời cầu nguyện của người mà không tha thứ cho anh em mình, cho người khác là không được trả lời. Như Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ chương 5 đó, câu 23-24 như thế này: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Đó. Chúa ví sánh dâng cái của lễ cho Chúa đó, nhưng mà mình nghĩ mình có một mối bất hòa, ghen ghét, đố kỵ, ác cảm nào với một người nào đó, thì Chúa bảo hãy để của lễ đó, đi về giảng hòa đã, để cái lòng mình bình tĩnh đã, lòng mình đầy dẫy tình thương đó đã, lòng mình có một cái mối phước hạnh thông công thông suốt với Chúa đó đã, rồi đến đó, dâng cái của lễ này, thì Chúa mới là nhận. Cái của lễ này nó cũng tượng trưng như là cái lời cầu nguyện của mình dâng lên cho Chúa như vậy, thì Chúa mới nhận. Nhưng mà đôi lúc con người nói thì tôi có thể tha thứ nhưng tôi không có thể quên được. Và sau đó thực sự là họ không tha thứ. Cho nên là con cái của Chúa, khi mà chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta không còn cay đắng nữa. Mà chúng ta biết cái sự ghen ghét cay đắng ở trong lòng của mình là ngăn trở cái phước hạnh của Chúa. Cho nên Chúa dạy trong Hebrew đó, coi chừng kẻo rễ đắng châm ra ở trong lòng của con người đó là ngăn trở phước hạnh của nhiều người. Cho nên con cái của Chúa nhớ, chúng ta phải tha thứ, phải tẩy sạch những cái khúc mắc trong đời sống thuộc linh của mình để mình trở thành một người thông suốt với Chúa, không có bất cứ một sự ghen ghét đố kỵ nào trong đời sống của mình cả, nhưng mà cái tình thương của Chúa đó đầy dẫy giàu dạt ở trong đời sống của mình đối với những người chung quanh, thì lời cầu nguyện của người đó là lời cầu nguyện của người sẽ được Chúa nhận. Của lễ đó dâng cho Chúa, Chúa sẽ nhận lời. Bây giờ chúng ta qua một cái loại người thứ năm, tức là những lời cầu nguyện đối nghịch với dân sự của Chúa là không được trả lời. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là lời cầu nguyện mà chống lại con cái Chúa hay là rủa xả con cái Chúa là không được trả lời. Nếu lời cầu nguyện nào đó mà chúng ta dâng lên cho Chúa để thỏa mãn lòng mình mà có hại cho con cái yêu dấu của Chúa đó, thì chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng cái lời cầu nguyện đó Chúa sẽ nhận lời. Nhưng mà đôi lúc chúng ta nói điều này tưởng rằng nói có vẻ như là nó không thực tế. Nhưng mà trong thực tế có nhiều người, nhiều tín hữu cơ đốc đã cầu nguyện điều này, phải không? Cầu nguyện đôi lúc ghen ghét đố kỵ như thế nào đối với một tín hữu cơ đốc nào đó. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không biết rằng những tín hữu cơ đốc đó là những người mà có một cái đời sống thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mà Ngài kể tín hữu đó là con cái yêu dấu của Ngài. Nhưng mà trước mặt chúng ta thì họ đáng ghét quá. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện mong muốn trù ẻo hay là rủa xả họ, mong muốn những điều mà tệ hại đến với họ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ qua điều này, chúng ta thấy rằng những lời cầu nguyện đó không được Chúa nhận đâu. Trong Kinh Thánh cũng có một câu chuyện ở trong Dân Số Ký chương 22 đó. Trong Dân Số Ký chương 22 có một cái câu chuyện kể rằng khi dân Israel đi chiếm đất hứa của Chúa đó, đi tới đâu thì Chúa giúp cho họ chiến thắng quân thù. Thì khi họ đi đến và đóng trại ở tại đồng bằng Moab, bên kia sông Jordan, đối diện với thành Jericho, thì có một người tên là Balak, con trai của Sepho, thấy mọi điều dân Israel đã làm cho các dân khác như dân Amorit, thì người Moab lấy làm sợ sệt và kinh khủng trước mặt dân Israel vì họ đông đảo. Cho nên Moab mới nói các trưởng lão Madian rằng bây giờ đoàn dân đông này sẽ nuốt hết thảy chung quanh ta, khác nào con bò ăn cỏ ở trong đồng vậy. Cho nên là lúc đó Balak là làm vua của Moab, cho nên người sai sứ giả đến cùng một người tên là Balaam, con trai của Beo ở Phethorơ, tại trên mé sông trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng: này, một dân đã ra khỏi xứ Egypto phủ khắp mặt đất và đóng lại đối ngang ta. Vậy ta xin ngươi hãy đến bây giờ rủa xả dân này cho ta, vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó đi khỏi xứ được. Vì ta biết rằng kẻ nào ngươi chúc phước cho thì được phước, còn kẻ nào ngươi rủa xả thì bị rủa xả. Vì thế các trưởng lão của Moab đi cùng với các trưởng lão Madian và trong tay có nhiều lễ vật cho thầy bói, đến cùng Balaam mà thuật lại lời của Balak. Người đáp rằng: hãy ở lại đây đêm nay thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta. Các trưởng lão Moab ở lại nhà Balaam, và Đức Chúa Trời đến cùng Balaam và phán rằng: những người ngươi có trong nhà là ai? Thì Balaam đó thưa rằng: Balak con trai của Sipbo vua Moab đã sai đến tôi đặng nói rằng: này, một dân đã ra khỏi xứ Egypto phủ khắp mặt đất, hãy đến bây giờ rủa xả dân đó cho ta, có lẽ ta sẽ đánh bại dân này mà đuổi nó được. Đức Chúa Trời phán cùng Balaam rằng: ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa xả dân này, vì dân này được ban phước. Câu chuyện tôi đọc tới đó thôi, nhưng mà phía sau nó còn nhiều nữa. Nếu con cái của Chúa nào muốn hiểu rõ hơn chi tiết thì sẽ đọc ở trong Dân Số Ký đó, từ chương 22, chương 23 chúng ta sẽ thấy. Sau đó, Balaam là dường như là một tiên tri như vậy đó. Nhưng mà một tiên tri này sống bằng, nói tiên tri bằng tiền. Cho nên là trong Kinh Thánh có nhiều lúc đề cập về Balaam này là một người mà làm cái công việc của mình vì tiền bạc và đã dám đứng ra để có thể cầu nguyện và rủa xả dân của Chúa. Nhưng Chúa đã ngăn trở, Chúa không cho phép Balaam đi để rủa xả dân thánh của Chúa, là dân mà Chúa ban phước. Rồi sau đó cuối cùng Balaam vẫn đi. Nhưng mà đi thì có nhiều lần Chúa đã sai thiên sứ của Chúa tuốt gươm ra để định giết Balaam, bởi vì Balaam đã chống nghịch lại với mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà Chúa mở mắt cho cái con lừa mà chở Balaam đó, nó thấy thiên sứ. Cho nên nó tránh để thiên sứ không có giết nó. Nhưng mà cuối cùng thì mọi sự việc diễn ra, Balaam đi và nói những lời chúc phước cho dân sự của Chúa, chứ không phải là những lời rủa xả, bởi vì đó là mạng lệnh của Chúa. Cũng giống như con cái của Chúa mà lúc nãy tôi nói đó, những con cái yêu dấu của Chúa, Chúa yêu quý con cái của Ngài, thì không có một người nào mà cầu nguyện cái lời rủa xả cho người con cái yêu dấu của Chúa đó. Những lời cầu nguyện đó là vô ích, Chúa sẽ không nhậm đâu. Chúng ta có thể liên tưởng tới trong lịch sử đó, khi mà Saul là vị vua đầu tiên của Israel mà không đẹp lòng Chúa nữa, Chúa phế truất ông. Sau đó Chúa sức dầu cho David để lên làm vua. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Trời sức dầu cho David rồi, không phải là David lên làm vua liền, nhưng ông trải qua biết bao nhiêu ngày tháng gian nan, và Saul rất là căm ghét điều đó, đi luôn đi tìm kiếm David để giết, để tiêu diệt. Và chúng ta cũng có thể nghĩ rất là hợp lý, trong những ngày tháng mà căm ghét David như vậy, thì Saul cũng là một người đã từng được Chúa sức dầu để làm vua, ông cũng biết Chúa, cho nên dễ lắm ông có thể đã cầu nguyện cả ngày chống lại David. Nhưng mà Chúa đã không nghe lời, không đáp lời, và đường lối ý muốn của Chúa đã trở thành hiện thực khi Chúa loại bỏ Saul và đưa David lên làm vua của dân Israel của Ngài. Đó, đó là điều trong lịch sử chứng minh mà Kinh Thánh cho chúng ta biết. Bây giờ cái điều thứ sáu, những lời cầu nguyện của một gia đình rắc rối là không được trả lời. Có nghĩa là lời cầu nguyện của gia đình bất hòa, không hiệp một, đôi lúc cũng là sự ngăn trở. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu số 7 chép như thế này: Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Nhưng mà trong cái bản dịch năm 2011 đó, cho chúng ta rõ hơn như thế này nè: anh em là những người chồng cũng vậy, hãy sống với vợ với ý thức rằng nàng là phái yếu, vậy hãy quý trọng nàng như người chung hưởng ơn phước của đời sống với anh em. Làm như thế thì lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn trở. Đôi lúc chúng ta không để ý câu Kinh Thánh này, phải không? Nhưng hôm nay chúng ta đọc câu Kinh Thánh này để cho biết, Chúa cho chúng ta biết rằng vợ chồng thường thường là vợ chồng buổi tối trước khi ngủ nắm tay nhau để cầu nguyện cho gia đình, cho mọi điều. Nhưng mà nếu vợ và chồng không thuận với nhau, không đồng ý với nhau nữa, thì cái sự cầu nguyện đó nó sẽ bị ngăn trở. Ngăn trở có nghĩa là nó không lên tới Chúa, Chúa không nghe, không nhậm, không trả lời. Nếu chồng và vợ cay đắng với nhau, mối quan hệ bị trục trặc với nhau, lời cầu nguyện của họ sẽ không được trả lời. Đó là điều mà để cho con cái của Chúa hiểu thêm một cái lý do một người loại người mà lời cầu nguyện không được nhậm. Cho nên mong rằng các con cái của Chúa, những gia đình, những cặp vợ chồng nó có sự hiệp một, thông cảm với nhau, và lời cầu nguyện đó hai người hiệp ý với nhau ở dưới đất cầu xin việc gì thì Cha ta trên trời sẽ ban cho mà. Đó là lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ, của Chúa của chúng ta. Hai người thuận nhau dưới đất cầu xin không cứ việc gì thì được ban cho. Và chúng ta qua một cái loại người cuối cùng, tức là những lời cầu nguyện của những người nghe lời Chúa mà không làm theo là không được trả lời. Nghĩa là lời cầu nguyện của người nghe lời Chúa mà không vâng lời thì không được trả lời. Chúng ta hay hát cái bài hát là tin cậy và vâng lời, phải không? Mình vâng lời, nào nhờ cách gì ở trong đời này để được phước? Duy chỉ có tin cậy và vâng lời. Vâng lời có nghĩa là sao? Vâng lời có nghĩa là nghe lời và làm theo, đó là vâng lời. Cha mẹ nói cho con cái điều gì, nghe và nó làm theo, nó sẽ được cha mẹ thương yêu và ban cho nhiều thứ nó muốn. Giống như vậy, con cái của Đức Chúa Trời cũng vậy nữa. Ngày hôm nay có một cái điều mà chúng ta cần nhắc lại, không phải ngày hôm nay nhưng mà xưa rồi. Có nhiều người chỉ nghe mà thôi. Nghe mà thôi. Nghe thì nghe nhiều lắm. Nhưng mà nó không tiêu hóa được bao nhiêu. Sách Gia Cơ chương 1 câu 22 đến câu 25 chép như thế này. Hãy làm theo lời, chớ lấy làm nghe mà đủ. Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương. Thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo pháp tắc đó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó, đó để cho con cái của Chúa biết đó. Những người mà nghe lời Chúa thì nó, mà không làm theo, nó giống như cái câu kinh thánh mà chủ đề nền tảng mà chúng ta xét hôm nay là Châm Ngôn 28 câu số 9 đó. Người nào say tai không khứng nghe luật pháp thì lời cầu nguyện của người ấy là một sự gớm ghiếc. Cho nên bây giờ chúng ta có một cái điều chúng ta hiểu nữa, phải không? Có biết bao nhiêu người nghe lời Chúa bỏ đi, xây tai đi, bít tai lại, không làm theo lời Chúa nữa. Nhưng mà họ vẫn tưởng đâu họ là một con cái yêu dấu của Chúa. Chúa thương lắm. Tưởng như vậy. Nhưng mà thật ra là Chúa không có muốn đâu. Cái lời cầu nguyện của họ là những lời cầu nguyện gớm ghiếc. Bởi vì họ không tôn trọng lời của Chúa. Không vâng lời của Chúa. Có khác gì người ngoại đạo đâu. Đôi lúc có nhiều người ngoại đạo họ không chịu, không biết, không nghe lời Chúa, cho nên họ mới như vậy. Chứ họ nghe lời Chúa đôi lúc họ tốt hơn. Nhưng mà khốn thay cho những người gọi là tín hữu cơ đốc, hay gọi là con cái của Đức Chúa Trời đi, nhưng mà không bao giờ đếm xỉa đến lời của Chúa. Nghe bên tai này, nó lọt qua bên tai kia. Hoặc nghe rồi không bao giờ làm theo lời Chúa, mà làm theo ý muốn riêng của mình, theo tư dục riêng của mình. Thì những kẻ đó, coi chừng, Chúa không những gớm ghiếc lời cầu nguyện của họ, mà Chúa còn gớm ghiếc họ nữa đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cô-lô-se chương 3 câu số 17 chép, mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nếu một người không làm theo ý muốn của Thiên Chúa thì Ngài không bị bắt buộc phải nghe lời cầu nguyện đó để trả lời. Cho nên hôm nay chúng ta xem xét nền tảng của câu kinh thánh đó. Chủ đề chúng ta là những lời cầu nguyện mà Chúa sẽ không trả lời. Bảy loại người, bảy lời cầu nguyện mà Chúa không nghe, không trả lời đó, để cho con cái của Chúa biết. Lời cầu nguyện thứ nhất mà Chúa không nghe là lời cầu nguyện của người nghi ngờ. Lời cầu nguyện thứ hai mà Chúa không nghe là lời cầu nguyện của một người tội lỗi không xưng tội của mình ra. Lời cầu nguyện thứ ba mà Chúa không đáp lời là người cầu nguyện theo cái tư dục, theo ý muốn riêng của mình, chứ không phải là ý muốn của Chúa, và làm vinh hiển mình chứ không phải là vinh hiển danh Chúa của chúng ta. Lời cầu nguyện thứ tư là lời cầu nguyện Chúa không nhậm là những người giữ lòng hận thù, không tha thứ. Lời cầu nguyện thứ năm mà Chúa không nhậm lời là lời cầu nguyện chống nghịch lại với con cái yêu dấu của Chúa, là người mà Chúa ban phước. Lời cầu nguyện thứ sáu mà Chúa không nhậm là cầu nguyện của một gia đình, của đôi vợ chồng mà bất hòa, mà lúng cũng trong nhà, không có một đời sống thuộc linh tin kính Chúa, là lời cầu nguyện không được nhậm. Và lời cầu nguyện thứ bảy mà Chúa không nhậm là lời cầu nguyện của những người nghe lời Chúa mà không làm theo lời Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho công tác của Chúa khi chúng ta lắng nghe sứ điệp này. Amen.